Không có gì mãi mãi. Tập 3. Minneapolis là một xứ sở thần tiên với cát. Cứ cách vài khối nhà lại có một hồ nước, dòng suối hoặc nhánh sông, và có tới hơn 8.000 acre công viên phong cảnh. Cô bơi thuyền trên các hồ trong thành phố và đi thuyền dạo chơi trên sông Mississippi. Cô đi thăm vườn thú lớn với thím Sophie và đến thung lũng giải trí vào các ngày chủ nhật. Cô cưỡi ngựa ở trang trại tuyết tùng và xem các hiệp sĩ mặc áo giáp đấu thương trong các lễ hội phục hưng. Thím Sophie nhìn cát vui chơi và nghĩ thầm, con bé chẳng hề có tuổi thơ. Dần dần, cát lại vui vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng thím Sophie cảm thấy trong sâu lắng tâm hồn cháu bà có một điểm chẳng ai hiểu được, một thanh chắn mà con bé dựng lên hòng tránh những hiểm nguy. Ở trường cát cũng có bạn, nhưng không hề có đứa con trai nào. Mấy đứa bạn gái của cát bắt đầu hẹn hò, nhưng cát vẫn cô đơn và cô quá tự hào để không than vãn kể lể về chuyện đó. Cô gái chỉ nhìn vào bà thím của mình, người mà cô rất mực yêu quý. Trước đây, cát chẳng có hứng thú gì với trường lớp sách vở, nhưng thím Sophie đã làm mọi cái thay đổi. Nhà thím đầy sách và lòng ham thích đọc sách của thím rất dễ lây lan. Thím bảo cháu gái, trong sách có những thế giới tuyệt vời, đọc đi, rồi cháu sẽ hiểu mình từ đâu đến và sẽ đi đến đâu. Cô có cảm giác một ngày nào đó cháu sẽ trở nên nổi tiếng, cháu có thể trở thành người cháu muốn. Lúc này cháu chỉ là một người da đen nghèo, nhưng nhiều nhà nghệ sĩ, ngôi sao điện ảnh, nhà khoa học cũng đã từng nghèo như vậy. Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ có tổng thống da đen. Tất cả phụ thuộc vào cháu, đó là sự khởi đầu. Cát trở thành học sinh giỏi nhất lớp, cô đọc rất nhiều. Trong thư viện trường, một hôm cô đọc được cuốn Rèn mũi tên của Sinclair Lewis và cô say mê với câu chuyện về một bác sĩ trẻ. Cô đọc thêm truyện Lời hứa phải giữ của Anis Kofor và Nữ bác sĩ của Els Rose. Những câu chuyện này mở ra một thế giới mới trong cô. Cô phát hiện trong thế giới này không hiếm những người tự nguyện dành cả cuộc đời cho việc giúp đỡ, cứu sống người khác. Một ngày, cát từ trường về nhà nói với thím Sophie, cháu sẽ trở thành bác sĩ, một bác sĩ nổi tiếng. Chương 4. Sáng thứ hai, ba biểu đồ bệnh án của Paige biến mất, cô liền bị khiển trách. Thứ tư, Paige bị đánh thức lúc 4 giờ sáng trong phòng trực cấp cứu. Ngái ngủ, cô nhấc ống nghe. Bác sĩ Taylor đây. Im lặng. Alo, alo. Cô nghe rõ tiếng thở ở đầu dây bên kia, sau đó là tiếng dập máy. Paige nằm thao thức đến hết đêm. Sáng ra cô kể cho Cát chuyện xảy ra đêm qua. Hoặc mình mắc chứng hoang tưởng, hoặc là có kẻ nào đó thù mình. Cát nói, bệnh nhân đôi khi trở nên hằn học với bác sĩ. Cậu có nghĩ ai đó? Paige thở dài, hàng chục người. Mình tin là chẳng có gì đáng ngại đâu. Paige mong sao mình có thể tin được như vậy. Bức điện kỳ diệu đã đến vào cuối hè. Nó nằm đợi sẵn khi Paige về đến căn hộ khuya hôm đó. Bức điện viết, đến San Francisco trưa chủ nhật, nóng lòng gặp em, yêu, Alfred. Cuối cùng thì anh cũng trở về với cô. Paige đọc đi đọc lại bức điện. Lần sau, nỗi sung sướng của cô lại dâng lên cao hơn lần trước. Alfred, tên chàng mở ra cả một ký ức sao động. Paige và Alfred đã cùng lớn lên bên nhau. Cha họ cùng là thành viên trong đoàn cán bộ y tế của WHO tới các nước thế giới thứ ba để chiến đấu với những căn bệnh virus ác tính. Paige và mẹ đi cùng cha cô, bác sĩ Taylor, trưởng đoàn. Paige và Alfred đã có một tuổi thơ kỳ diệu. Ở Ấn Độ, Paige học nói tiếng Hindu. 2 tuổi, cô bé đã biết gọi tên túp lều tranh họ ở là Pasha. Cha cô là Gorasaf, người đàn ông da trắng, còn cô là Nani, em gái bé bỏng. Người ta gọi cha của Paige là Abadan, thủ lĩnh hoặc Ba Ba, người cha. Khi bố mẹ vắng nhà, cô uống Phanaga, một thứ rượu cất từ lá parsley và ăn chapati với ghi. Rồi họ lên đường đi Phi Châu, một chuyến phiêu lưu khác. Pace và Alfred thường bơi lội dùng dãy ở những khúc sông có cá sấu và hà mã. Thú cảnh của hai đứa là lũ ngựa vằn, báo và rắn con. Chúng lớn lên trong những túp lều tranh vách đất quay tròn, không cửa sổ sàn đất nện bẩn thỉu và mái hình chớp lớp rơm. Alfred bắt đầu nhận thấy cơ thể ấm áp của Pace bên cạnh mình. Pace, anh nghĩ em nên trở về lều của mình đi. Pace cảm thấy cái giật đàn ông của Alfred áp vào cô rắn đành. Tất cả nỗi thèm khát dồn nén bấy lâu sôi lên dữ dội. Alfred, giọng cậu khàn khàn. Gì cơ? Chúng ta sẽ cưới nhau chứ?
Ừ.
Thế thì được. Tiếng động của rừng nhiệt đới xung quanh họ biến mất. Họ bắt đầu thám hiểm và khám phá một thế giới mà ngoài họ ra chưa từng có ai biết đến. Họ là những tình nhân đầu tiên trong thế giới này và họ hãnh diện về sự quyền diệu của nó. Rạng đông, Pace lẻn về lều của mình và cô nghĩ một cách sung sướng. Mình đã là đàn bà. Thỉnh thoảng, Kurt Taylor lại gợi ý cho con gái trở về Mỹ sống với em trai ông trong ngôi nhà đẹp đẽ ở Deerfield phía bắc Chicago. Pace hỏi, vì sao? Để con có thể lớn lên thành một thiếu nữ đứng đắn. Con là một thiếu nữ đứng đắn đấy chứ. Các thiếu nữ đứng đắn không trêu chọc khỉ rừng và cưỡi lên lưng lũ ngựa vằn như con. Câu trả lời bao giờ cũng như nhau. Con không bỏ ba đâu. Khi Pace 17 tuổi, đoàn y tế WHO đi tới một làng rừng rậm Nam Phi để thanh toán dịch. Các bác sĩ vừa đến thì chiến tranh đã nổ ra giữa hai bộ lạc địa phương. Kurt Taylor được khuyến cáo là nên rời đi. Vì Chúa, không thể được. Các bệnh nhân của tôi sẽ chết mất nếu tôi bỏ mặc họ. 4 ngày sau, ngôi làng bị tấn công. Pace và cha cô nép trong căn lều của họ, lắng nghe tiếng hò hét và tiếng súng nổ bên ngoài. Pace khiếp đảm. Họ sẽ giết chúng ta mất. Cha cô ôm cô vào lòng. Họ sẽ không làm hại chúng ta đâu cưng. Chúng ta đến đây để giúp những con người này. Họ biết chúng ta là bạn. Và ông đã nói đúng. Một tù trưởng xông vào lều của hai cha con với một số chiến binh. Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ ông. Và họ đã giữ lời hứa. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng sáng ra, Kurt Taylor đã đi đến quyết định. Ông đánh một bức điện cho người em trai, gửi Spy về chuyến bay tới, sẽ điện chi tiết sau, đón cháu ở sân bay. Pace phản ứng dữ dội khi biết tin, cô bị đưa đi, khóc như điên, tới một sân bay nhỏ bụi bặm, nơi một chiếc Piper Cup đang chờ để chở cô lên thị trấn. Ở đó cô có thể đón máy bay đi Johannesburg. Cô gào lên, bà tống con đi chưa rảnh nợ chứ gì? Ông siết chặt con gái vào lòng. Ba thương con hơn bất cứ thứ gì trên đời bé ạ. À, ba sẽ nhớ con từng giây phút. Nhưng ba sẽ sớm trở về Mỹ và chúng ta sẽ lại ở bên nhau.
Ba hứa chứ?
Ba hứa. Alfred cũng đi tiễn Pace. Cậu bảo người yêu, đừng lo, khi nào được là anh sẽ về cưới em ngay. Em sẽ đợi anh chứ? Câu hỏi khá là ngốc nghếch sau ngần ấy năm.
Tất nhiên em sẽ đợi.
3 ngày sau, khi máy bay đáp xuống phi trường O'Hara ở Chicago, chú Richard đã có mặt để đón Pace. Cô chưa bao giờ gặp chú, cô chỉ biết rằng chú là một thương nhân rất giàu và vợ đã mất cách đây vài năm. Chú là người thành đạt nhất trong gia đình, cha cô thường nói vậy. Câu đầu tiên của ông chú làm cô choáng váng. Chú rất buồn phải thông báo cho cháu Pay ạ. Nhưng chú vừa nhận được điện báo ba cháu đã bị chết trong một cuộc giao tranh của thổ dân. Thế giới của cô vỡ tan trong phút chốc. Nỗi đau mạnh đến mức cô nghĩ sẽ không thể chịu nổi. Mình sẽ không để cho chú thấy mình khóc. Pace tự nhủ. Không, lẽ ra mình không được bỏ đi, mình sẽ quay về nơi đó. Trên đường từ sân bay về, Pace gườm gườm nhìn dòng xe cộ dày đặc.
Cháu ghét Chicago.
Sao thế?
Pace,
một khu rừng rậm. Richards không cho Pace quay lại châu Phi dự tang cha, và điều đó khiến cho cô phát khùng.
Pace, người ta đã chôn cất cha cháu rồi, chẳng có lý do gì mà quay lại.
Có một lý do, Alfred đang ở đó. Ít ngày sau khi Pace đến, ông chú tỏ ý bàn bạc về tương lai của cô. Pace tuyên bố, không có gì phải bàn hết, cháu sẽ làm bác sĩ. 21 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, Pace đầu đơn vào 10 đại học y và cả 10 trường đều nhận. Cô chọn trường ở Boston. Phải mất 2 ngày mới gọi được cho Alfred ở Zaire, nơi anh đang làm việc ngoài giờ cho một đơn vị của Tổ chức Y tế Thế giới. Khi Pace báo tin, chàng nói, thật tuyệt, em yêu, anh cũng gần tốt nghiệp khóa y khoa rồi. Anh sẽ làm việc cho WHO thêm một thời gian nữa. Sau đó chúng ta sẽ hành nghề cùng nhau.
Cùng nhau, một từ tuyệt diệu.
Pace, anh thèm gặp em quá. Nếu anh xin nghỉ được ít ngày, em có thể đến với anh ở Hawaii không?
Không một chút do dự, nàng nói,
vâng.
Cả hai cùng cố gắng. Sau đó, Pace hiểu Alfred đã phải khó khăn đến mức nào mới thu xếp được chuyến đi dài như vậy, nhưng anh không hề đả động tới chuyện đó. Họ sống 3 ngày kỳ diệu trong một khách sạn nhỏ ở Hawaii có tên là Dũng Nắng, và dường như họ chưa bao giờ chia ly. Pace muốn Alfred trở về Boston với cô biết chừng nào, nhưng cô biết như vậy là ích kỷ. Công việc anh đang làm quá quan trọng. Ngày cuối cùng bên nhau, khi họ mặc quần áo, Pace hỏi,
người ta sẽ phái anh đi đâu, Alfred?
Gambia, hoặc có thể là Bangladesh. Để cứu vớt những sinh mạng, để giúp những con người cần đến anh biết bao. Cô ghì chặt lấy Alfred và nhắm mắt lại. Cô không bao giờ muốn anh đi. Như đọc được ý nghĩ của cô, anh nói, anh hứa rồi sẽ không để em phải xa anh. Thư từ đều đặn, dù đang ở chân trời góc bể nào, Alfred cũng cố gọi cho cô vào những dịp Giáng sinh và sinh nhật. Ngay trước đêm giao thừa năm thứ 2 đại học của Pace, Alfred gọi điện về.
Pace, anh yêu, anh đang ở đâu thế?
Anh ở Senegal, anh tính chỉ cách khách sạn Dũng Nắng 800 dặm thôi.
Cô lặng đi một phút.
Anh định nói, em có thể đến Hawaii đón năm mới với anh không?
Ôi, vâng, vâng.
Alfred đã đi gần nửa vòng trái đất để gặp cô, và lần này phép màu còn mạnh hơn lần trước. Thời gian ngừng lại cho hai người. Alfred nói, sang năm, anh sẽ phụ trách một đoàn cán bộ WHO. Khi nào em tốt nghiệp, anh muốn chúng ta cưới nhau. Họ còn được ở bên nhau một đêm nữa, và khi không thể gặp mặt, thư từ của họ vẫn băng qua không gian và thời gian. Khi Pace đọc bức điện của Alfred đến lần thứ 5, cô nghĩ anh ấy sắp về San Francisco. Kat và Honey đã về phòng ngủ, Pace lay họ dậy.
Alfred sắp về, anh ấy sắp về rồi, anh ấy sẽ đến đây vào Chủ nhật.
Kat lầm bầm, tuyệt, sao không đợi Chủ nhật hẳn dựng người ta dậy, vừa mới chợp mắt. Honey hưởng ứng hơn, cô ngồi dậy và nói,
tuyệt vời, mình mong gặp chàng của cậu chết thì được, cậu sang ta bao lâu rồi?
Pace đáp, 2 năm, nhưng bọn mình vẫn liên hệ thường xuyên.
Kat thở dài, cậu là cô nàng may mắn, dậy cả thôi, tớ sẽ pha cà phê.
Ba người ngồi vào bàn dưới bếp. Honey gợi ý,
sao chúng ta không làm một bữa tiệc đón Alfred nhỉ? Đại loại một bữa, chúc mừng chú rể ấy mà.
Kat đồng ý, ý kiến hay đấy.
Chúng ta sẽ làm một buổi lễ hẳn hoi, bánh gato, bóng bay, mọi thứ.
Honey nói, chúng ta sẽ nấu bữa tối cho Alfred ngay tại đây.
Kat lắc đầu.
Tôi đã nếm thử tài nấu nướng của các bà rồi, đi đặt nhà hàng thôi.
Còn 4 ngày nữa mới đến Chủ nhật, và họ dành hết cả thời gian rảnh rỗi để bàn tính việc đón tiếp Alfred. Bằng một phép màu nào đó, cả ba cô đều không phải trực vào hôm đó.
Thứ 7, Pace cố thu xếp một buổi đi mỹ viện. Cô mua về và khoe ngay một bộ váy mới. trong tớ tương tất chưa? Liệu anh ấy có ưng không nhỉ?
Honey trấn an bạn, trông cậu thật mê ly, mình hy vọng chàng xứng đáng với cậu.
Paige mỉm cười, mình là hy vọng sẽ xứng đáng với anh Fred, các cậu cũng sẽ mê anh ấy cho mà xem, anh ấy kỳ diệu lắm.
Hôm chủ nhật, một bữa trưa được chuẩn bị công phu đặt trên bàn ăn với một chai champagne ướp đá. Ba người đàn bà đứng quanh bàn, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Alfred.
2 giờ chiều, tiếng chuông reo lên. Paige lao ra mở cửa, đó là Alfred. Trông chàng hơi mệt mỏi, gầy đi, nhưng vẫn là Alfred của cô.
Đứng cạnh chàng là một phụ nữ tóc đen, khoảng chừng 30 tuổi. Paige ôm chầm lấy anh, rồi cô quay lại Honey và Kat, nói đầy hãnh diện.
Đây là Alfred Turner. Alfred, đây là các bạn cùng phòng của em, Honey Taft và Kat Hunter.
Hân hạnh được gặp các cô, Alfred nói. Rồi anh quay sang người đàn bà bên cạnh. Còn đây là Karen Turner, vợ tôi.
Cô gái đứng chết lặng. Paige chậm chạp hỏi lại,
vợ anh?
Chàng cau mày. Ừ, em không nhận được thư anh sao?
Thư?
Ừ, anh gửi cách đây mấy tuần.
Không.
Ôi anh vô cùng xin lỗi. Anh đã giải thích tất cả trong thư, nhưng tất nhiên nếu em không nhận được. Giọng anh nhỏ dần. Anh thật sự xin lỗi, Paige. Chúng mình xa nhau quá lâu. Giờ rồi anh gặp Karen. Em hiểu thế nào rồi đấy.
Em hiểu.
Paige nói giọng đờ đẫn. Cô quay sang Karen cố nở nụ cười.
Tôi hy vọng chị và anh Fred sẽ rất hạnh phúc.
Tiếng người đàn bà đáp lại,
cảm ơn.
Tiếp đó là một quãng im lặng ngượng ngùng.
Karen nói, chúng ta nên đi thôi, anh yêu ạ.
Kat nói, đúng, anh chị nên đi thì hơn.
Alfred lùa tay vào tóc.
Anh thật tình xin lỗi, Paige. Anh thôi, tạm biệt em.
Tạm biệt, Alfred.
Ba người đàn bà đứng đó, nhìn thấy cặp vợ chồng bước xa dần. Kat thốt lên.
Tên đều, đế tiệc đến thế là cùng.
Mắt Paige đã đầy lệ.
Mình, anh ấy không phải người như thế đâu. Mình muốn nói... chắc anh ấy đã giải thích tất cả trong thư.
Honey vòng tay ôm Paige. Cần phải ra một đạo luật thiến hết bọn đàn ông đi.
Kat nói, mình sẽ uống mừng luật đó.
Paige lắp bắp.
Xin lỗi.
Rồi cô cắm cúi chạy về phòng và đóng sập cửa lại. Cô không ra khỏi phòng suốt ngày hôm đó.
Mấy tháng sau đó, Paige quả quằn mới gặp được Kat và Honey. Họ ăn bữa sáng vội vàng trong căng tin và thỉnh thoảng lướt qua nhau trong các hành lang bệnh viện. Họ trao đổi chủ yếu bằng những mẫu giấy nhắn để lại ở căn hộ. Bữa tối trong tủ lạnh, lò vi sóng đã tắt.
Xin lỗi, mình không có thời gian dọn dẹp.
Thứ bảy chúng ta đi ăn tiệm được không? Những giờ làm việc kéo dài, bận rộn quá sức chịu đựng vẫn tiếp tục. Là sự hành hạ cũng như thử thách lòng kiên nhẫn của tất cả các bác sĩ nội trú.
Paige cảm ơn sự căng thẳng đó. Nó không cho cô lúc nào để mà nghĩ về Alfred và tương lai tuyệt diệu mà họ đã cùng vẽ nên bên nhau. Thế nhưng
cô không sao gạt được anh Fred ra khỏi tâm trí. Điều anh làm đã để lại nỗi đau sâu thẳm và nó không chịu buông tha cô. Cô tự hành hạ mình bằng trò chơi vô nghĩa. Giá như mình ở lại châu Phi với anh Fred, giá như chàng về Chicago với mình, giá như chàng không gặp Karen, giá như... Một hôm thứ sáu, khi Paige vào phòng thay quần áo để đi găng tay, hai chữ con đỉ đã được viết trên tủ áo cô bằng một loạt bút đánh dấu đen. Ngày hôm sau, khi Paige đi tìm cuốn sổ trực của cô, nó đã mất tâm. Tất cả ghi chép của cô cũng đã biến mất. Chắc mình để lạc đâu đó, Paige nghĩ, nhưng cô không thể nào tin được. Thế giới bên ngoài nhà thương đã ngừng tồn tại. Paige biết tin Iraq xâm lược Kuwait, nhưng cuộc chiến vẫn bị lu mờ bởi nỗi thương tâm trước một bệnh nhân 15 tuổi đang hấp hối vì bệnh máu trắng. Ngày Đông và Tây Đức thống nhất, Paige còn đang mãi cứu sống một bệnh nhân bị bệnh đái đường. Margaret Thatcher đã thôi giữ chức Thủ tướng Vương quốc Anh, nhưng quan trọng hơn, bệnh nhân phòng 214 đã đi lại được. Các đồng nghiệp đã giúp Paige đứng vững, trừ một vài ngoại lệ, còn họ đều chuyên tâm, hết lòng chữa bệnh, giảm nhẹ đau đớn và cứu sống con người. Paige quan sát những phép màu họ làm ra mỗi ngày, lòng đầy hãnh diện. Những giờ dài dằng dặc ở bệnh viện và sự khẩn trương trong công việc đã gây cho các y bác sĩ sự căng thẳng cao độ. Tỷ lệ ly hôn tăng vọt và những vụ ngoại tình trở nên phổ biến. Tom Chan là một trong số người có vấn đề, anh kể với Pay trong lúc uống cà phê. Chan tâm sự: mình có thể điều khiển giờ giấc, nhưng vợ mình không chịu. Cô ấy than phiền rằng chẳng cách nào gặp được mình nữa và mình đã thành xa lạ với đứa con gái nhỏ. Cô ấy nói đúng, mình không biết phải làm sao bây giờ. Giờ cậu đã đến thăm bệnh viện này chưa?
Chưa.
Sao cậu không mời cô ấy đến đây ăn trưa hả Tom? Hay để cho cậu ấy biết? Cô ấy biết cậu làm gì ở đây và công việc đó quan trọng đến mức nào? Chan tươi tỉnh hẳn. Sáng kiến hay quá. Cảm ơn Paige, mình sẽ làm như vậy. Bạn cùng ăn trưa với vợ chồng mình được không? Rất sẵn lòng. Vợ Trang quá ra là một thiếu phụ đáng yêu với sắc đẹp hài hòa không có tuổi. Trang dẫn vợ đi tham quan bệnh viện và sau đó họ ăn trưa trong căng tin với Paige. Trang cho Paige biết Si sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. Paige hỏi: chị thích San Francisco không? Im lặng một thoáng. Si đáp lịch sự: thành phố này cũng hay, nhưng em có cảm giác ở đây em là một kẻ xa lạ, quá lớn, quá ồn. Nhưng theo tôi hiểu, Hồng Kông cũng lớn và ồn ào đấy chứ. Em quê ở một làng nhỏ cách Hồng Kông một tiếng đi đường, ở đó không có xe cộ ầm ĩ và mọi người đều quen biết nhau. Cô nhìn sang chồng. Tom và em cùng đứa con gái đã sống rất hạnh phúc ở đó. Đó là một làng rất đẹp trên đảo Lama. Bờ biển trắng phao và những trang trại xinh xắn, bên cạnh là làng chài nhỏ Sakuan, thật thanh bình biết bao. Giọng người đàn bà đượm nỗi tiếc nuối quê hương. Dạo ấy, vợ chồng em lúc nào cũng bên nhau, đúng nghĩa là một gia đình. Ở đây, em chẳng bao giờ gặp được anh ấy. Chị Trang, tôi hiểu lúc này thật khó khăn cho chị, nhưng chỉ vài năm nữa thôi, Tom sẽ được mở phòng khám tư. Và khi đó công việc cũng như giờ giấc của Chan sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tom Chan nắm lấy tay vợ. Em thấy chưa, mọi việc sẽ ổn cả thôi, Si, em phải kiên nhẫn chứ. Người vợ nói, em hiểu rồi. Giọng cô ta không mấy tin tưởng. Trong khi họ nói chuyện, một người đàn ông bước vào căng tin. Khi anh ta dừng lại ở cửa, Paige chỉ nhìn thấy gái người đó. Tim cô đập dồn dập, người đàn ông quay lại. Đó là một người lạ hoàn toàn. Chan nhìn Paige. Bạn không sao chứ? Paige nói dối. Không. Mình phải quên Alfred đi. Chuyện đã qua rồi, nhưng còn kỷ niệm của bao nhiêu năm tuyệt vời ấy. Niềm vui, nỗi sung sướng, tình yêu họ đã dành cho nhau. Làm sao mình có thể quên đi tất cả? hay là thuyết phục một bác sĩ nào đó phẫu thuật thùy não cho mình. Paige chạy ngang qua Honey trong hành lang. Honey thở không ra hơi và lo lắng.
Mọi việc ổn cả chứ? Paige hỏi.
Honey mỉm cười bối rối. Ừ ổn. Cô cắm cúi đi tiếp. Honey mới được giao cho một bác sĩ hướng dẫn tên là Sark Isler, người nổi tiếng khắp bệnh viện là một tay quân phiệt. Ngay tua trực đầu tiên của Honey, ông ta đã nói:
Bác sĩ Tháp, tôi rất mong được làm việc với cô. Bác sĩ Wallace đã kể cho tôi về thành tích xuất sắc của cô ở trường y. Tôi được biết bác sĩ sẽ thực hành nội khoa.
Vâng.
Tốt, giờ chúng ta còn có được bác sĩ ở đây 3 năm nữa.
Họ bắt đầu tua trực. Bệnh nhân đầu tiên của họ là một thanh niên người Mexico. Isler bỏ qua các bác sĩ nội trú khác và quay sang Honey.
Bác sĩ Tháp, tôi nghĩ bác sĩ sẽ thấy đây là một ca đáng chú ý. Bệnh nhân có tất cả những biểu hiện và triệu chứng kinh điển: kém ăn, sụt cân, đắng miệng, mệt mỏi, thiếu máu, dễ cáu kỉnh và rời rã.
Ông nheo mắt nhìn Taft, bác sĩ chẩn đoán thế nào?
Và ông mỉm cười chờ đợi.
Honey ngó ông ta trừng trừng.
À, có thể là một số bệnh đúng không ạ?
Bác sĩ Isler nhìn lại khiến cô bối rối, ông gợi ý.
Đây là một trường hợp rõ ràng của bệnh...
Một bác sĩ nội trú tiếp lời.
Ngộ độc chi?
Isler đáp, đúng.
Honey mỉm cười, hiển nhiên rồi, ngộ độc chi.
Bác sĩ Isler lại quay sang Honey.
Cách điều trị ra sao?
Honey nói một cách lẩn tránh.
À, có một số cách điều trị khác nhau, phải không ạ?
Một bác sĩ nội trú khác phát biểu. Nếu bệnh nhân đã bị nhiễm độc lâu ngày, cần phải được chữa trị như một ca tiêm chứa viêm não.
Bác sĩ Isler gật đầu, đúng, đó là điều chúng ta đang làm. Chúng ta đang điều trị Chelat.
Ông nhìn sang Honey, cô gật đầu đồng ý.
Bệnh nhân tiếp theo là một ông lão 80 tuổi. Mắt ông ta đỏ ngầu và hai mí mắt gần như dính chặt với nhau.
Bác sĩ Isler trấn an ông lão.
Chúng tôi sẽ chăm sóc cụ ngay đây. Cô cảm thấy thế nào?
Ồ, không đến nỗi quá tệ như một lão già như tôi.
Bác sĩ Isler lật tấm chăn để lộ đầu gối và mắt cá chân sưng tấy của người bệnh. Có những thương tổn trên bàn chân ông lão. Bác sĩ Isler quay sang đám nội trú.
Sưng do viêm khớp, ông nhìn Hunter.
Kèm theo thương tổn da và kim viêm kết mạc. Tôi tin chắc bác sĩ có thể chẩn đoán đó là bệnh gì.
Honey chậm chạp nói.
Có thể là...
Bác sĩ biết đấy.
Một bác sĩ nội trú lên tiếng.
Hội chứng Reuter.
Nguyên nhân chưa rõ, thường có kèm theo sốt nhẹ.
Bác sĩ Isler gật đầu.
Đúng,
ông lại nhìn Honey. Tiên lượng bệnh ra sao?
Tiên lượng,
anh chàng kia lại đáp.
Tiên lượng chưa rõ, có thể điều trị bằng các loại thuốc chống viêm.
Rất tốt, bác sĩ Isler nói.
Họ khám cho 12 bệnh nhân và khi tôi thăm bệnh kết thúc, Honey nói với bác sĩ Isler.
Bác sĩ Isler, em có thể gặp riêng bác sĩ một lát không ạ?
Được, đến phòng tôi.
Khi họ đã ngồi trong phòng làm việc của Isler, Honey nói.
Em biết bác sĩ thất vọng về em.
Tôi phải thừa nhận là tôi hơi ngạc nhiên.
Honey ngắt lời. Em biết, thưa bác sĩ Isler, đêm qua em không sao chợp mắt nổi. Nói thật là em hồi hộp quá vì được làm việc với ông. Đến nỗi em không sao ngủ được.
Ông ta nhìn cô ngạc nhiên.
À, ra thế. Tôi đã nghĩ chắc phải có nguyên nhân. Thành tích học tập của cô tuyệt thế kia mà. Điều gì đã khiến cô quyết định trở thành bác sĩ?
Honey cụp mắt xuống giây lát rồi nhẹ nhàng nói.
Em có một cậu em trai bị tai nạn. Các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể để cứu cậu ấy. Nhưng em đã phải nhìn cậu ấy chết. Chết dần dần mà em thì bất lực làm sao? Đó là lúc em quyết định dành cả đời mình để giúp cho những người khác khỏe mạnh.
Nước mắt cô tuôn xuống. Isler nghĩ, cô ấy yếu đuối thật. Vui lòng được trò chuyện với cô, ông nói như một kết luận cũng là tế nhị thông báo đã hết giờ tiếp khách.